đi tìm Rainapti cho thời đại. Phật giáo có thể đóng góp gì cho tình trạng hiện thời của dân tộc? Câu hỏi này là niềm thao thức chung cho tất cả mọi người, dù là Phật tử hay không là Phật tử. Tuy mang tính cách cấp thiết, câu hỏi cũng không nên được trả lời một cách quá vội vã. Theo ý chúng tôi, trước tiên ta phải chịu khó tìm hiểu và xác định ý nghĩa của câu hỏi, và như thế lại cần tìm đến động cơ tâm lý đã làm nảy sinh ra câu hỏi. Đặt câu hỏi trở về trong khung cảnh thời gian và không gian đặc biệt của nó. Trước hết, ta nên hỏi chữ Phật giáo mà ta đang dùng trong câu hỏi trên đây có nghĩa gì? Hiểu Phật giáo theo nghĩa một nền tư tưởng và đạo học, hay hiểu Phật giáo như là một tổ chức giáo hội? Nếu hiểu Phật giáo là một nền tư tưởng và đạo học, thì có lẽ ta sẽ đứng trên mảnh đất thuần lý thuyết để trả lời câu hỏi. Ta sẽ trả lời rằng, với tinh thần ấy, với những nhận định ấy, với những giáo lý ấy, Phật giáo có thể đóng góp được như thế này và như thế kia. Ta có thể không cần nhìn vào tổ chức giáo hội Phật giáo để mà trả lời. Nhưng nếu hiểu Phật giáo là một tổ chức giáo hội, thì vấn đề sẽ mang những sắc thái rất khác biệt. Ta sẽ trả lời rằng, với cơ cấu tổ chức ấy, với số người ấy, với những nhà lãnh đạo ấy, với khả năng và nội dung ấy, giáo hội Phật giáo có thể đóng góp được như thế này và như thế kia. Tuy không có thể tách bạch ra một cách rõ rệt phạm vi của giáo lý và giáo hội, ta cũng thấy rằng cần phải phân biệt phạm vi của lý thuyết và thực hành, và tất cả chúng ta đều ước muốn có sự trả lời về cả hai phương diện ấy của vấn đề. Ở đây chúng tôi không dám mạo muội đưa ra những câu trả lời. Chúng tôi chỉ xin đưa ý kiến của chúng tôi về vấn đề phải đặt câu hỏi như thế nào để chúng ta có thể tìm thấy những câu trả lời một cách rõ rệt, xác thực và do đó hữu ích. Đứng về phương diện giáo lý, chúng ta phải công nhận rằng Đạo Phật không có một giáo lý mà có rất nhiều giáo lý. Kinh điển thường nói đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn, hay là 8 vạn 4 ngàn nẻo vào chân lý. Suốt cuộc đời Ngài, Đức Phật đã giảng giải rất nhiều pháp môn, và những pháp môn ấy có những công dụng riêng biệt để đối trị với nhiều căn cơ riêng biệt. Nhưng tất cả pháp môn đều được thi thiết trên căn bản những nguyên lý linh động. Những nguyên lý này chỉ hiển lộ trước công trình thực hiện cứng nhắc bất biến. Bởi thế, trên lịch sử Đạo Phật, bao nhiêu hệ thống giáo lý đã được tạo dựng để có thể làm sống được những nguyên lý Phật giáo trong cuộc đời. Tất cả những hệ thống giáo lý ấy tuy mang nhiều sắc thái đặc thù khác biệt, nhưng vẫn bắt nguồn từ những nguyên lý linh động kia để mà thể hiện những nguyên lý linh động kia. Vậy khi ta hỏi rằng Phật giáo có thể đóng góp được gì trong tình trạng, ta nên nghĩ đến những nguyên lý Đạo Phật hơn là những hệ thống giáo lý tìm thấy trong lịch sử Đạo Phật. Bởi vì mỗi pháp môn là để đối trị một trường hợp. Một pháp môn nọ rất thích hợp với điều kiện thời gian và không gian kia, nhưng không thể thích hợp với điều kiện thời gian và không gian này. Cho nên muốn trả lời câu hỏi, ta nên có nhận thức khá bao quát và đích xác về Đạo Phật, nghĩa là về tinh thần, nguyên lý và phương pháp của Đạo Phật. Chỉ có trong tay một mớ những giáo lý khô chết bất động thì ta không thể nào tìm ra giải đáp. Đó là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai là giải đáp của câu hỏi chỉ có thể tìm thấy khi ta cũng nắm chắc được trong tay sự thực và tình trạng hiện thời của dân tộc, của xã hội. Giải đáp bao giờ cũng nằm sẵn trong vấn đề, nếu vấn đề được đặt ra một cách chính xác. Có một nhận thức rõ rệt về cơ, thực trạng của vấn đề, thì rất dễ đi đến sự phát kiến về lý, sự giải đáp về đường lối và phương pháp. Khế cơ và khế lý là nguyên tắc của mọi giải đáp trong Phật học. Cho nên, dù sao, ta cũng không thể đứng trên lập trường thuần lý thuyết để tìm ra giải đáp. Nếu nguyên lý hướng dẫn đã là khế cơ và khế lý, thì phương pháp phải là thực nghiệm. nương vào lý để thấy rõ cơ, và ở trong cơ để tìm thấy lý. Điều đó cho chúng ta thấy khuynh hướng đi vào thực nghiệm tâm linh và thực nghiệm xã hội để làm cơ sở cho mọi giải đáp có tính cách thực tế và hữu hiệu. Tóm lại, chữ Phật giáo trong câu hỏi phải có nghĩa là những nguyên lý hữu hiệu và linh động của đạo Phật, và chữ tình trạng hiện thời phải có nghĩa là tình trạng Việt Nam hiện nay. Hai thứ đó không thể tách rời nhau để hiện hữu. Bởi vì muốn có tính cách hữu hiệu, giáo lý phải được khế hợp với tình trạng. Không khế hợp thì đó là giáo lý cho một tình trạng khác mà không phải cho tình trạng Việt Nam bây giờ. Bây giờ ta hãy bước sang mặt giáo hội. Cố nhiên giáo hội không phải là giáo đoàn nguyên thủy mấy ngàn năm về trước, mà là giáo hội Việt Nam. Cũng không phải giáo hội Việt Nam Lý Trần, mà là giáo hội Việt Nam Thống Nhất Nam và Bắc Tông ngày nay. Nói tới giáo hội ngày nay, tức là nói đến những nhà lãnh đạo Phật giáo trong diện tăng thống, nói đến các bậc trưởng lão hòa thượng, các bậc cao tăng, tức là nói đến diện hóa đạo và toàn thể các giới Phật tử xuất gia và tại gia nằm trong hệ thống tổ chức của giáo hội. Nói tới giáo hội cũng tức là nói đến hiến chế, giáo chế và tài sản, giáo sản của giáo hội. Trả lời câu hỏi Phật giáo có thể đóng góp được gì cho tình trạng hiện thời của dân tộc, ta phải có trong tay những nhận thức xác thực về cơ cấu tổ chức, về tinh thần, về khả năng thực hiện giáo lý của giáo hội. Điều này được xem như là dĩ nhiên và rất đơn giản. Ta không thể có một cái nhìn thông suốt về giáo hội mà có thể trả lời được câu hỏi trên kia. Tuy nhiên, ta cũng phải có một cái nhìn rất thực tế và chân xác về thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay để đặt rõ địa vị và phạm vi của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong tình trạng xã hội Việt Nam hiện tại, có như thế, lời giải đáp về câu hỏi Phật giáo có thể đóng góp được gì mới có thể thực tế bổ ích. Bởi vì ta có thể, vì không nhìn nhận được rõ rệt khả năng của giáo hội và thực trạng xã hội, đi đến nhiều kết luận hoặc lạc quan và lý tưởng quá, hoặc bi quan và an phận quá. Ta có thể mơ ước quá nhiều, rồi khi nhìn thấy giáo hội Phật giáo không thể đóng góp được cái mà ta tưởng giáo hội có thể đóng góp, ta sẽ ngạc nhiên, than trách và thất vọng. Ta lại cũng có thể bi quan quá đỗi khi ta tưởng rằng giáo hội Phật giáo không thể làm được những cái mà quả thực giáo hội có thừa khả năng thực hiện. Cho nên vấn đề vẫn lại là nhìn cho tỏ, xét cho kỹ và đừng để mất liên lạc với sự thực. Ai cũng muốn đặt câu hỏi về những đóng góp của Phật giáo, bởi vì ai cũng biết rằng Phật giáo là một thực tại quan trọng và đáng kể. Một vườn cao su, một con đường xa lộ, một nhà xuất nhập cảng chẳng hạn, cũng là những thực tại có liên hệ đến vận mạng tương lai của dân tộc. Nữa là một tôn giáo đã có mặt gần 2.000 năm trong lịch sử dân tộc, đã từng đóng góp đáng kể cho sinh hoạt dân tộc, và hiện nay là tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam. Cố nhiên giáo hội tuy là một tập đoàn tôn giáo, nhưng cũng là một tập đoàn dân tộc như các tập đoàn khác. Và sở dĩ người ta nghĩ nhiều đến sự đóng góp của Phật giáo, bởi vì tập đoàn Phật giáo không phải chỉ là một tổ chức non yếu, mà là cả một cơ sở giáo hội có truyền thống hàng ngàn năm, có uy tín tinh thần cao cả và có số lượng quần chúng trọng đại nhất. Tuy thế, ta vẫn phải nhớ rằng dù với khả năng nào, Phật giáo cũng vẫn chỉ có thể đóng góp với tư cách là Phật giáo mà thôi. Và điều đó là một điều vô cùng quan trọng. Bởi vì giáo hội Phật giáo không phải chỉ là một đoàn thể gồm có những người công dân Việt Nam, mà là một đoàn thể những người công dân Việt Nam cùng theo đuổi sự thực hiện một lý tưởng tôn giáo. Nói khác hơn là đoàn thể của những người công dân Phật tử được lãnh đạo bởi lý tưởng Phật giáo. Và nếu ta nói đến sự đóng góp của Phật giáo, tức là nói đến sự đóng góp của đoàn thể những người công dân với tư cách là Phật tử. Và lẽ cố nhiên, nếu thiếu bản chất Phật tử, thiếu lý tưởng Phật giáo, thì một đoàn thể nào đó chỉ có thể là một đoàn thể công dân, chứ không thể là một giáo hội Phật giáo được. Và cá nhân trong đoàn thể ấy chỉ có thể đóng góp với tư cách người công dân chứ không thể với tư cách Phật tử, bởi vì cá nhân ấy không phải là Phật tử. Mà điều kiện là Phật tử của một cá nhân hoặc một đoàn thể là ở chỗ cá nhân ấy, đoàn thể ấy được soi sáng bởi lý tưởng Phật giáo và đang thực hành lý tưởng Phật giáo. Chúng tôi xin lấy một ví dụ. Khi người ta hỏi người thợ hồ có thể đóng góp được gì cho công việc xây cất ngôi chùa, câu trả lời sẽ như thế này: người thợ hồ có thể đóng góp bằng cách xây móng, xây tường. Tất cả chúng ta ai cũng chấp nhận câu trả lời ấy, bởi vì thợ hồ ngoài công việc vôi hồ không làm được việc khác như việc của thợ mộc, thợ điện. Tuy nhiên câu trả lời vẫn phải dựa trên một sự thực mà ta đã yên trí không nghĩ tới, đó là sự kiện người thợ hồ kia là đúng một người thợ hồ có khả năng thực sự về nghề vôi hồ. Nếu không biết về nghề vôi hồ thì người ấy không thể đóng góp cho sự xây cất ngôi nhà với tư cách thợ hồ được. Thế nên người Phật tử muốn đóng góp gì cho tình trạng phải thực sự là Phật tử trước đã. Có là Phật tử mới có thể đóng góp với tư cách Phật tử được. Điều này phải được áp dụng cho tất cả các tập đoàn công dân Việt Nam, dù tôn giáo hay không tôn giáo. Một tổ chức giáo hội mà không nhắm đến sự thực hiện lý tưởng tôn giáo mình thì không thể được gọi là một tổ chức biểu hiện được tính cách từ bi, hùng lực, không cố chấp, bất bạo động, vân vân, thì không phải là giáo hội Phật giáo. Giáo hội Thiên Chúa giáo mà không phản ánh được tinh thần bác ái, nhẫn nhục, huynh đệ thì cũng không có thể gọi là giáo hội Thiên Chúa giáo được nữa. Rút lại, Phật giáo phải là Phật giáo, Thiên Chúa giáo phải là Thiên Chúa giáo. Và như thế phải bắt đầu bằng nguyên tắc chính danh của Khổng Phu Tử. Sự việc trên trình bày cho ta thấy nhiều khía cạnh thực tế của hiện trạng, nói đến hình thái và bản chất của một tôn giáo. Ta thấy có khi tôn giáo vì chuộng sự phát triển hình thức, phát triển thế lực của mình mà dùng đến những phương tiện phản lại với nội dung và bản chất của tôn giáo mình. Như thế tức là giết chết bản chất để phát triển hình thức. Điều này là một sự thực trong lịch sử tôn giáo của nhân loại. Trong sự tranh giành ảnh hưởng, tôn giáo này va chạm với tôn giáo khác và bắt buộc tôn giáo khác phải tự vệ. Lắm khi các phương tiện va chạm hoặc tự vệ ấy không phản chiếu đúng tinh thần cao đẹp của tôn giáo, và vì thế các giáo hội đi dần đến sự giết chết bản chất cao đẹp của lý tưởng tôn giáo mình. Điều đó quả thực là một bi kịch đớn đau cho nhân loại. Rốt cuộc lại, lắm khi chỉ còn những cái vỏ cứng va chạm nhau nảy lửa, trong khi phần ruột thì khô héo và tiêu ma dần dần. Đó là sự tai hại của khuynh hướng chinh phục. Để vấn đề được tỏ rõ, chúng ta hãy xét sự khác biệt của hai tiếng truyền đạo và hành đạo. Thực ra cả hai tiếng đều đẹp cả, nhưng hình như theo thiện ý bây giờ, tiếng hành đạo đẹp hơn nhiều. Có lẽ vì chúng ta không thấy ở tiếng hành đạo cái ý nghĩa chinh phục mà đôi khi tự nhiên ta thấy thấp thoáng trong tiếng truyền đạo. Sự thực, chữ truyền đạo chỉ có nghĩa đem phổ biến một nền đạo lý trong nhân loại. Mà vì đạo lý là những gì hay, đẹp, nên công tác truyền đạo có một ý nghĩa tốt lành và đẹp đẽ. Nhưng mà có những nhà truyền đạo đi quá mức ấy. Họ nhắm tới chinh phục cho được nhiều người để cho giáo hội thêm mạnh và thêm thế lực. Vì vậy, có khi họ không từ nan những phương tiện mà chúng ta cho như không được đẹp. Ví dụ như dọa dẫm, khuyến dụ, cho tiền, cho gạo, hứa hẹn quyền bính và thế lực. Những phương tiện ấy không quân tử, chúng ta nghĩ và làm mất, làm chết giá trị nội dung của giáo hội, tức là bản chất của đạo lý. Có những phương tiện truyền đạo mà ta không có thể nói là tốt hay xấu, bởi vì còn tùy theo tinh thần thực hiện những phương tiện ấy. Ví dụ như lập trường dạy học, nuôi trẻ mồ côi, làm bệnh viện, bố thí cho người nghèo. Tinh thần bác ái, từ bi, cứu thế, vân vân có thể lưu nhuận trong nhân gian qua những công tác trên, nếu đó là những công trình hành đạo. Còn nếu coi đó là những phương tiện chinh phục, giữ người, xâm chiếm thì ta thấy chúng trở thành xấu xí đi rất nhiều. Chắc chắn các tôn giáo có thể có nhiều đóng góp rất lớn lao cho tình trạng hiện thời của dân tộc. Ai cũng tin như thế. Nhưng ai cũng biết rằng một tổ chức tôn giáo chỉ có thể đóng góp hữu hiệu với tinh thần cao đẹp của tôn giáo mình. Người Phật tử phải đóng góp với tư cách Phật tử, nghĩa là phải thực sự thực hiện lý tưởng đạo Phật, phải đem đạo lý thực hiện trên bản thân và trong hành động, phải thực sự hành đạo, và như thế phải phổ biến tinh thần cao đẹp của lý tưởng Phật giáo bằng hành động. Đó là phương thức đóng góp hữu hiệu hơn hết. Chỉ đứng về phương diện vô vi mà thôi, ta cũng đã thấy rằng một tôn giáo có thể chuyển hóa được tình trạng hiện thời. Nếu tất cả quần chúng Phật tử đều được soi sáng bởi một đường lối sáng tỏ biểu hiện được cho con đường cao quý của Phật giáo, nếu tất cả được quy tụ trong tình thương, không mưu lược, không kỳ thị, không cố chấp, không tự ái, không oán thù, thì nội một sự có mặt của giáo hội Phật giáo trên mảnh đất này không thôi cũng đủ bảo đảm cho hòa bình và an lạc của dân tộc. Sự hiện diện của đạo đức chân thực là một đóng góp căn bản. Chúng ta đừng nên nóng ruột, thúc khối. Tất cả những đóng góp hữu vi nào mà còn không được thúc đẩy bởi động cơ thương yêu và đạo đức đều còn là gây rối thêm cho tình trạng. Chúng tôi có thể bị mắng là trong tình trạng này mà còn nói đến chuyện tu hành, nhưng kỳ thực chúng tôi chỉ còn tin được ở những cố gắng đích thực là đạo đức ở từng cá nhân, như những viên đá nền tảng của những đóng góp lớn lao mà các giáo hội có thể thực hiện. Và vì thế chúng tôi ước mong khi tìm giải đáp cho câu hỏi Phật giáo có thể đóng góp được gì cho tình trạng hiện thời của dân tộc, xin quý ngài đừng quên lời tâm nguyện của chúng tôi là trong niềm tin tưởng đạo Phật có thể đóng góp rất lớn lao cho lịch sử. Chúng tôi đòi hỏi đạo Phật trước tiên phải giữ phong độ đạo Phật. Chính trị và tôn giáo. Đức tin là một yếu tố quan trọng nhất trong những yếu tố cấu thành xã hội tính của con người. Nhờ xã hội tính mà các quốc gia hay các liên bang thực hiện được sự đoàn kết để thống nhất ý chí và tạo nên thế trung hòa giữa các khối trên thế giới. Không ai không công nhận tính chất trọng yếu của tôn giáo trong hiện tình chính trị cũng như trong lịch sử chính trị. Và dù có sự phân định rõ rệt giữa giáo quyền và chính quyền, người ta cũng thấy vai trò quan trọng của hàm số tôn giáo trong bài toán chính trị. Auguste Comte khi chủ trương thuyết ba thời kỳ nói rằng thời đại chúng ta là thời đại của khoa học thực nghiệm và mọi xây dựng đều phải thực hiện trên khoa học thực nghiệm. Theo ông, thời kỳ trước thế kỷ thứ 16 là thời kỳ tôn giáo. Từ thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ thứ 19 là thời kỳ của triết học. Từ thế kỷ thứ 19 trở về là thời kỳ của khoa học. Sự phân định ranh giới của ba thời kỳ đó không được đích xác và không cho ta thấy rõ vai trò của tôn giáo và của triết học trong hiện đại. Thực ra, ba thứ tôn giáo, triết học và khoa học đều có nguồn gốc riêng và lịch trình diễn biến riêng. Và cả ba đều là những biểu hiện cụ thể cho tư tưởng nhân loại. Vào thời kỳ cổ đại, tuy không khí tôn giáo bao trùm mọi sinh hoạt, nhưng tư tưởng tôn giáo vẫn còn non nớt. Và ta không thể không công nhận sự hiện diện của một ít suy luận triết học, tuy cũng rất ấu trĩ. Khoa học lúc này cũng đã được khởi đầu trong những hình thái đơn giản nhất. Điều này có thể nhận thức qua ý hướng tìm kiếm và sáng tạo những khí cụ và vật dụng cần cho sinh hoạt hàng ngày. Lợi dụng sức nước để giã gạo, phát sinh ra lửa để nấu nướng, vân vân. Đó là những thành tích ban đầu của khoa học. Không có thời kỳ ấu trĩ thô dụng thì làm gì có thời kỳ trưởng thành tinh xảo. Từ thế kỷ thứ 19 đến nay, khoa học tiến triển một cách vô cùng nhanh chóng, và chịu ảnh hưởng ấy, triết học cũng rất có tiến bộ. Triết học Tây phương cận đại từ độ ấy đã bắt đầu được kiến thiết trên những khám phá khoa học, nên đã lìa bỏ được rất nhiều giả thiết và quyền đàm du dân thiếu căn cứ. Một mặt, triết học xông vào lĩnh vực tôn giáo để chỉ rõ những gì chỉ là thần thoại và huyễn tượng. Một mặt khác, phóng những chân trời mới cho khoa học hướng tới. Cả ba dòng tôn giáo, triết học và khoa học vì thế đều được thúc đẩy tiến bộ. Nhận thức về tôn giáo, dù muốn công nhận hay không, cũng đã biến đổi một cách đáng kể. Triết học và khoa học không phụ thuộc vào thần học như ở thời Trung Cổ nữa, mà đã tách riêng ra một cách hoàn toàn độc lập và trở về chỉnh lý cho nhận thức tôn giáo. Những tư tưởng gia quá khích đã cho rằng thời đại mới chỉ cần đến khoa học. Đây là một điều nhầm lẫn, bởi vì giữa khoa học và triết học có những liên hệ mật thiết, nhất là những liên hệ có tính cách khai thông và gợi ý về phần triết học. Về phần tôn giáo, lịch sử đã chứng tỏ rằng tôn giáo là nền tảng, là yếu tố quan trọng của đoàn kết xã hội. Tín ngưỡng tính cũng là xã hội tính của con người. Nói rằng thời đại khoa học không cần đến tôn giáo, hoặc nói rằng phải hủy bỏ tôn giáo, tức là không nhận thức được sự thực ấy, tức là tin tưởng quá ở giá trị của thuyết tam thời kỳ của nhà triết học Pháp. Cứ nhìn vào thực trạng xã hội thế giới ngày nay thì biết tôn giáo đang đóng vai trò tạo nên xã hội tính của các khối. Đại khái khối Âu Châu có Công giáo, khối Cận Đông có Hồi giáo, khối Trung Đông có Ấn giáo, còn khối Cộng sản thì có tôn giáo Marxist. Những người theo chủ nghĩa ấy thì tin vào đó như con đường duy nhất của nhân loại, tin một cách tha thiết và say mê, không khác nào tin ở thần minh. Lá cờ màu đỏ và chủ nghĩa xã hội là những thần tượng được tôn sùng, và ý chí của nhân dân được tập trung nơi ấy. Và rốt cuộc ta thấy xã hội không thể không có những hệ thống tín ngưỡng được xem như yếu tố tạo thành xã hội tính. Yếu tố tôn giáo trong thế thăng bằng của chính trị là một cái gì không thể phủ nhận được. Nhưng có hai câu hỏi được đặt ra. Câu hỏi thứ nhất liên hệ đến sự phân biệt ranh giới giữa tôn giáo và chính trị. Câu hỏi thứ hai liên hệ đến bản chất của tôn giáo và ảnh hưởng tôn giáo trong sinh hoạt xã hội và trong những xung đột chủ nghĩa. Ta hãy đặt câu hỏi thứ nhất. Nếu tôn giáo là chất liệu của xã hội tính, và nếu chính trị là quyền bính sử dụng xã hội tính ấy để thực hiện những điều mơ ước, thì đâu là ranh giới và quyền hạn giữa giáo quyền và chính quyền? Giáo quyền và chính quyền có phải là hai thứ quyền hạn hoàn toàn không lệ thuộc gì nhau không? Theo chúng tôi tưởng, mọi sự giản lược hóa vấn đề đều không đem đến cho ta một cái nhìn xác thực. Mọi hiện tượng trong xã hội đều có liên hệ với nhau một cách rất mật thiết, và không bao giờ có những ranh giới tuyệt đối giữa hiện tượng này với hiện tượng kia, đúng như nguyên lý vô ngã đã cho ta thấy. Vì vậy, trong khi xét vấn đề, chúng ta phải cố gắng tránh lề lối cắt xén bằng trí óc ta, cái thực tại phiền tạp kia ra thành nhiều miếng nhỏ rời rạc. Đối tượng của tôn giáo là con người, mà đối tượng của chính trị cũng là con người. Và dù con người tinh thần hay con người vật chất cũng là con người, cũng là những khía cạnh liên hệ nhau của con người. Như thế làm sao tôn giáo và chính trị không có những tương quan cho được? Điều ta có thể nói là trong khi chính trị dùng những quyền hành quân sự, thì tôn giáo dùng những quyền hành tinh thần và tình cảm. Trong khi chính trị dùng những phương tiện luật pháp, thì tôn giáo dùng những phương tiện đạo đức. Một bên là pháp trị và một bên là đức trị. Nếu có sự áp dụng đức trị thêm vào trong mặt pháp trị, tức là có sự sử dụng tinh thần tôn giáo đạo đức trong phạm vi chính trị. Trong phạm vi tôn giáo, nhất là trong những tôn giáo mà giáo quyền quyết định mọi sự áp dụng pháp trị, và như thế phương pháp của chính trị được áp dụng ít nhiều trong phạm vi tôn giáo. Đáng lý ra, theo ước muốn của con người, tôn giáo chỉ được thuần túy dựng trên đức trị. Ta cũng nên hiểu tôn giáo như những lực lượng văn hóa mà trung tâm là một ý thức hệ. Tôn giáo cũng như chính trị nhắm đến đối tượng con người và đến sự thực hiện thế giới lý tưởng của con người, hoặc ngay trên trái đất này, hoặc ở một thiên đường ngoài trái đất này. Nhưng dù trên trái đất này hay ở một thiên đường ngoài trái đất này, thì cũng vẫn là những con người này, những con người mà ta gặp gỡ và cùng chung sống hôm nay. Cũng những con người ấy chịu ảnh hưởng, chịu sự hướng dẫn, chịu sự chi phối và chịu những mệnh lệnh của tôn giáo và của chính trị. Dù là do chính con người tạo ra, và như thế phải có mâu thuẫn, bởi vì có hơn một đường lối, hơn một mệnh lệnh. Từ xưa đến nay, đã có những chống bán và những hợp tác giữa các nhà văn hóa. Ta tạm gói chữ tôn giáo trong chữ văn hóa và các nhà chính trị. Các nhà chính trị luôn luôn đi tìm những nhà văn hóa để lợi dụng. Xin nói trắng, với lại chữ lợi dụng không có nghĩa gì xấu. Bởi vì chính trị nào cũng phải có quần chúng, mà tư trào văn hóa nào lôi kéo được quần chúng thì có thể bảo đảm cho sự đứng vững của một thế chính trị. Ta hãy lấy ít ví dụ ở xã hội nông nghiệp Trung Hoa ngày xưa. Một nền văn hóa chủ trương đề cao chữ Trung cố nhiên được các ông vua ưa thích. Chữ Trung đã mang ý nghĩa trung với một ông vua, trung với một triều đại, một dòng họ, và lệnh vua phải được triệt để tuân theo, dù đó là lệnh ban cho mình cái chết. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Giáo lý Trung Quân khi đã được nhiều người theo và sùng kính như một nguyên lý tôn giáo, đó là công trình của nhà văn hóa cũng như nhà tôn giáo, có thể bồi đắp và giữ gìn một cách rất hữu hiệu cho sự tồn tại của một ông vua, một chính quyền. Thường thường một ông vua vì muốn tỏ cho người sĩ phu biết là mình phục thiền mới miễn cưỡng bằng lòng nguyên tắc dân di quý, xã tắc thứ chi, quân di khinh. Kỳ thực rất muốn người ta xem mình như là cha mẹ, không những thế còn bằng lòng tự nhận mình là con trời nữa, như sự sắp xếp của nhà văn hóa và tôn giáo. Thờ vua trở thành một tôn giáo, bởi vì vua không những là nhà chính trị mà còn là thiên tử, người thuận thiên hành đạo, và giáo quyền hợp lực với quân quyền, cả hai bên đều có lợi. Một bên là chính quyền được vững chãi, một bên là giáo quyền và giáo lý được nâng đỡ. Tôn giáo phát triển, ảnh hưởng và thế lực trong quần chúng. Nếu nhà chính trị đi tìm nhà văn hóa thì nhà văn hóa cũng đi tìm nhà chính trị. Tuy nhiên ta phải ghi nhận điều này: thường thường nhà chính trị vì tin tưởng quá nhiều ở khả năng của quyền bính pháp trị nên có thể tìm đến với bất cứ một tư trào văn hóa nào tạo được xã hội tính mạnh nhất trong xã hội mình. Trong khi đó nhà văn hóa, tôi nói nhà văn hóa chân chính, thường chỉ nhìn vào khả năng thực hiện đường lối văn hóa mình nơi nhà chính trị để mà chọn mặt gửi vàng. Lý do là các nhà văn hóa biết rằng nếu có nhà chính trị giỏi chịu đi theo họ thì họ sẽ có thêm một phương tiện sắc bén nữa để thực hiện nền văn hóa ấy, ngoài những phương tiện văn hóa của chính họ. Những nhà văn hóa mà cứ xu phụ vào bất cứ một chính quyền nào thì đều là những nhà văn hóa nô dịch, không có lý tưởng. Những nhà văn hóa có lý tưởng thì luôn luôn hướng đến một tương lai đẹp hơn hiện tại, và có ý dùng lực lượng văn hóa của họ để buộc nhà chính trị thực hiện ước muốn chân chính và tiến bộ của lý tưởng kia. Văn hóa nào cũng muốn là văn hóa dân tộc, tôn giáo nào cũng muốn là quốc giáo. Quốc giáo không phải như một chức vị mà là một hiện thực để mà thực hiện lý tưởng. Trong xã hội ta, ít ai chịu đựng được ý niệm một quốc giáo, nhưng mà sự thực của tâm trạng các nhà tôn giáo thì chưa chắc. Cố nhiên là nhà chính trị sợ nhà văn hóa trong trường hợp nhà văn hóa không ủng hộ cho mình và còn muốn cho mình làm những điều mà nếu mình làm thì mình phải đổ. Như trong trường hợp nhà chính trị độc tài, độc tài là phương tiện để đứng vững lâu thêm. Và vì vậy, có hiện tượng đàn áp những tư trào văn hóa nào có cơ hội kéo được đa số quần chúng theo và đang là một sự đe dọa cho sự tồn tại của chính quyền. Chỉ có những nhà văn hóa nô dịch mới được bảo đảm trong một chính thể độc tài, còn những nhà văn hóa chống đối bao giờ cũng bị đe dọa. Khi một tư trào văn hóa lớn mạnh, nhà chính trị sẽ không dám đe dọa nữa và bắt buộc phải vuốt ve, hoặc thoa dịu, hoặc nâng chiều. Sự nâng chiều đúng đắn nhất là thực hiện sốt sắng những lý tưởng văn hóa kia, dù sự thực hiện đó đòi hỏi can đảm, nhượng bộ và hy sinh. Trong trường hợp một tư trào văn hóa nào đó mà được hướng dẫn bởi những động cơ quyền thế và danh lợi, và nếu tư trào đó lớn mạnh thì đó là một điều đại bất hạnh cho xã hội. Chính quyền sẽ phải xu phụ theo đó nếu muốn đứng vững, và xu phụ theo tức là phụng sự cho bóng tối và cho đau khổ của xã hội. Nhà văn hóa mà đi lầm đường thì còn tàn hại hơn nhà chính trị nhiều. Trong khi nhà chính trị đi tìm hậu thuẫn quần chúng nơi nhà văn hóa, thì nhà văn hóa ngoài công việc phát huy hướng dẫn và thực hiện bằng những phương tiện của mình, cũng để mắt tới những nhà chính trị mà họ nhắm có khả năng thực hiện văn hóa họ. Việc đi chu du của Khổng Tử qua các nước chẳng hạn là để tìm những chính quyền có thiện chí và khả năng thực hiện đường lối văn hóa Khổng Tử. Ít có ông vua nào chịu là vì văn hóa đó chưa phải là một thực thể mà mới là một dự án. Nếu Đức Khổng Tử trước tiên chịu khó mở trường dạy học, chịu khó phổ biến đường lối, làm cho ý thức hệ mình trở thành xã hội tính của một xứ sở, thì không cần chu du tìm kiếm cũng sẽ có nhà chính trị tìm đến. Nhưng nhà làm văn hóa không hẳn là để cho nhà chính trị tìm đến. Làm văn hóa là cố thể hiện một ý thức hệ trong sự sống của con người bằng những phương tiện sẵn có trong phạm vi văn hóa. Và chừng đó cũng đã là đáng kể lắm rồi. Khi văn hóa đã trở thành sự soi sáng cho ước vọng và ý chí của quần chúng, thì tự khắc bằng cách này hay cách khác nó được thực hiện. Chất liệu văn hóa của một lực lượng xã hội bao giờ cũng có ảnh hưởng trên sinh hoạt mọi mặt của xã hội ấy. Nhà chính trị bao giờ cũng cần đến nhà văn hóa, và do đó không thể nào có sự phân biệt rõ rệt về phương diện nội dung. Chính trị muốn văn hóa phục vụ mình, và văn hóa cũng muốn chính trị phục vụ mình. Đó là một sự thật lịch sử. Tôn giáo, dưới con mắt của nhà xã hội học, nằm gọn trong phạm vi văn hóa. Và vì vậy cũng nằm trong sự thực đó. Nhà thần học có thể không đồng ý về điểm này. Nếu có ranh giới giữa văn hóa và chính trị, thì ranh giới đó chính là sự phân biệt những khí cụ, những phương tiện. Nhà chính trị có những khí cụ và phương tiện khác nhà văn hóa. Sự lạm dụng khí cụ của nhau khiến cho hai bên dính vào nhau, và văn hóa sẽ mất đặc tính văn hóa. Rõ ràng nhất là trong trường hợp tôn giáo. Tôn giáo xen vào chính trị có nghĩa là tôn giáo muốn dùng đến những phương tiện chính trị, hoặc để thực hiện lý tưởng mình, hoặc để phát triển uy quyền và thế lực mình trong xã hội. Có thể có tôn giáo quan niệm rằng điều đó là điều tự nhiên, nhưng cũng có những tôn giáo khác không thể chấp nhận như vậy. Ví dụ trong trường hợp Đạo Phật, Đạo Phật có thể nhận sự bảo trợ của chính quyền trong trường hợp nhà chính trị thấy lý tưởng Đạo Phật thích hợp với đường lối họ, như trường hợp vua Asoka ở Ấn và các vua triều Lý Việt Nam. Nhưng Đạo Phật không bao giờ muốn nắm lấy quyền bính hoặc có ý thao túng chính quyền. Tuy thế, có những tôn giáo tự nhận quyền hành chỉ đạo tinh thần cho cả chính trị, và như thế, ngoài phương diện đức trị, những tôn giáo ấy qua trung gian của chính quyền dùng cả phương tiện pháp trị nữa. Người lãnh đạo tôn giáo trở thành vua của các ông vua, tổng thống của các ông tổng thống. Ở những xã hội chỉ có một tôn giáo đáng kể thì điều này có thể thực hiện, nhưng ở những xã hội có nhiều tôn giáo, điều này là một điều nguy hiểm. Tôn giáo đã đành phải có những đóng góp trong xã hội, đóng góp những gì rất quan trọng như là tạo nên xã hội tính chẳng hạn, nhưng chỉ có thể đóng góp với tư cách tôn giáo. Nếu không, tôn giáo sẽ không còn là tôn giáo nữa. Nói rằng hàm số tôn giáo rất quan trọng trong bài toán chính trị không có nghĩa là nói rằng tôn giáo có thể đóng vai trò chính trị. Nếu tôn giáo không còn là hàm số tôn giáo nữa, mà lại là một thứ hàm số khác. Bây giờ ta hãy thử xét đến câu nói thứ hai. Câu hỏi có liên hệ đến vấn đề bản chất và ảnh hưởng của tôn giáo trong mọi sinh hoạt xã hội, trong đó có sinh hoạt chính trị. Cố nhiên ai cũng thấy rằng mọi sinh hoạt xã hội chịu ảnh hưởng ít nhiều của tôn giáo, nghĩa là chịu ảnh hưởng cái chất liệu đã tạo nên xã hội tính của con người trong xã hội đó. Tuy nhiên, không phải các tôn giáo đều có công như nhau. Xã hội chỉ có thể tiến bộ nếu nhận thức về tôn giáo có tiến bộ. Những nhận thức cố chấp về tôn giáo đã kìm hãm sự tiến bộ của nhân loại nhiều lắm. Lịch sử văn hóa cho ta thấy điều đó. Nhưng tiến bộ của xã hội, trong đó có tiến bộ khoa học, giúp cho sự tiến bộ về nhận thức tôn giáo, và ngược lại về những tiến bộ về nhận thức tôn giáo cũng làm điều kiện cho xã hội tiến bộ. Vậy nên, cố chấp vào những giáo điều đã trở thành ngây thơ trước sự tiến bộ của khoa học, tức là cản trở bước đi của khoa học, và cũng tức là quá tin ở sự lý giải của mình đối với nội dung của tôn giáo mình đang theo. Tuy nhiên, thái độ không cởi mở của người tín đồ không hẳn là kết quả của một lề lối nhận thức đã đóng khung người tín đồ ấy lại, mà còn là kết quả của các bản chất tôn giáo mà giáo điều căn bản được xây dựng trên những nhận thức có tính cách thần thoại và không thể đứng vững hoài được trước sự tiến bộ của nhận thức khoa học. Đành rằng tín ngưỡng tính trong con người là một cái gì không thể tiêu diệt được, và đành rằng đức tin tôn giáo quả thực cần thiết cho sự kết hợp của các lực lượng xã hội. Nhưng có những tôn giáo và có những thái độ nhận thức về tôn giáo có thể ngăn cản và làm chậm lại sự tiến hóa của tư tưởng khoa học xã hội và gây nên tâm trạng cuồng tín rất nguy hại cho nhân loại. Trong khi đó, có những tôn giáo có bản chất thích hợp với sự phát triển của tinh thần tự do, dân chủ và khuyến khích mọi tiến độ của nhân loại về phương diện sinh hoạt xã hội cũng như về phương diện tâm linh, tình cảm. Tinh thần vô tư của nhà khoa học và tâm trạng thao thức đi tìm chân lý một cách khách quan của nhà triết học chứ không phải là nhà thần học cần phải được chiếu rọi vào tôn giáo để giúp cho nhận thức về tôn giáo được sáng tỏ và tiến bộ. Một khi con người có được nhận thức tỉnh táo về tôn giáo, đức tin nơi tôn giáo không cần và không nên là một đức tin say mê vô điều kiện, thì con người sẽ có những khám phá mới lạ về tôn giáo và tránh được cho nhau những va chạm không cần thiết. Những va chạm bao giờ cũng gây oán thù chết chóc và khổ đau cho nhân loại. Đạo Phật, con đường thực nghiệm tâm linh. Đạo Phật tuy được nhận thức là một tôn giáo, nhưng kỳ thực không giống phần lớn các tôn giáo khác của nhân loại. Đạo Phật có phần triết học và khoa học của mình, nhưng cũng không phải vì thế mà được xem là một triết học hay một khoa học. Để có thể đàm luận dễ dàng, thiết tưởng chúng ta nên tìm biết qua sự liên hệ giữa Phật giáo, triết học và khoa học. Trong lịch sử nhân loại, tôn giáo đến trước triết học và khoa học và có liên hệ rất mật thiết với thần thoại. Thần thoại là kết quả của khuynh hướng giải thích và giải quyết của trí óc con người thời cổ về các hiện tượng trong vũ trụ. Tuy triết học và khoa học cũng nhắm đến mục đích giải thích sự vật để làm nền tảng cho hành động, triết học và khoa học vẫn không có được những liên hệ chặt chẽ với thần thoại như là tôn giáo. Triết học khi chưa tách rời ra khỏi thần học thì chưa xứng đáng được gọi là triết học, mà chỉ là một khí cụ của thần học. Thần học chỉ là để biện minh và thích nghi cho tôn giáo vào xã hội. Bản chất và khuynh hướng giải thích của tôn giáo về tự nhiên giới và nhân sự giới không xa với bản chất và khuynh hướng thần thoại là mấy. Những gì tôn giáo nói ra đều được xem như là chính thức dựa trên sự khai mở của thần linh, và vì vậy căn bản của tôn giáo là đức tin. Triết học cũng muốn có một cái nhìn tổng quát như tôn giáo, nhưng muốn được vô tư hơn và duy lý hơn. Nhưng đến khoa học thì cái nhìn trở thành chi ly, tuy được dựng trên thực nghiệm chắc chắn, đứng giữa tôn giáo và khoa học và không xây dựng trên yếu tố tín ngưỡng. Triết học muốn luôn luôn nương vào thực nghiệm khoa học để tìm chân đứng cho vững chãi, trong khi vươn cánh tới những chân trời mà khoa học không hoặc chưa nhìn thấy được, những chân trời mà tôn giáo tự cho là đã biết rồi. Thế nên triết học đóng vai trò trung gian, một mặt dựa trên các phát minh khoa học bài xích những ngây thơ sai lạc của một số các tôn giáo, nâng đỡ và khích lệ cho các tôn giáo nào mà chủ trương phù hợp sự thực, một mặt nêu ra và thuyết minh những điều khoa học không biết đến hoặc chưa biết đến. Những điều này tuy còn ở trong phạm vi lý tưởng nhưng có thể là đối tượng sau này của khoa học thực nghiệm, và cũng vì mang sứ mạng khảo sát tín ngưỡng và hướng dẫn phát minh, triết học được xem như là một động cơ xúc tiến cho sự gàn lọc của tôn giáo và sự tiến bộ của khoa học. Đạo Phật không phải là một tôn giáo theo nghĩa những chân lý thần khải không thể kiểm điểm, mà chỉ có thể tiếp nhận bằng đức tin. Đạo Phật trước hết là những phương tiện chỉ dẫn thực nghiệm tâm linh để khám phá thực tại. Kinh sách có giá trị như những đồ biểu, hướng dẫn và phương pháp thiền quán có giá trị như một con tàu để đưa người hành giả tới bến bờ hiểu biết và để thực hiện sự hiểu biết ấy trong sự sống bản thân và sự sống xã hội. Chữ Bu có nghĩa là hiểu biết, do đó có chữ Buddha, người hiểu biết, và sau này chữ Buddhism, con đường của sự hiểu biết. Hiểu biết ở đây không phải là cái hiểu biết sách và kinh điển, mà là bản thân của chính thực tại hiện rõ dưới khả năng trí tuệ bát nhã, chỉ có thể đạt đến do công phu tu tập thiền quán. Người Phật tử không khởi hành bằng một mớ vốn liếng kiến thức siêu hình không có nền tảng thực nghiệm, mà bằng những nhận thức được thực nghiệm bảo đảm. Người Phật tử không bắt đầu bằng một đức tin có tính cách may rủi, mà bằng một sự cân nhắc cẩn thận những nguyên lý và những phương pháp do Đạo Phật đề nghị. Đạo Phật mời con người thí nghiệm những phương pháp của nó. Điều này chứng tỏ Đạo Phật khác hẳn các tôn giáo, mà trong đó ý niệm về theo thử được xem như là bất tín và phạm thượng. Theo nguyên tắc Đạo Phật, một cá nhân nào đó khi muốn bước vào con đường thực nghiệm phải khảo sát những nhận thức mà Đạo Phật xem như là căn bản. Rồi khi đã chấp nhận những nhận thức ấy thì kiểm điểm lại nguyên tắc thực hành rút ra từ những nhận thức kia. Khi đã kiểm nhận kỹ lưỡng rồi, cá nhân ấy mới nên bước vào con đường thực nghiệm với thái độ cương quyết nhưng hết sức tỉnh táo, khách quan. Nếu sự thực nghiệm không mang lại kết quả thì phải bắt đầu trở lại. Và nếu quả thực phương thức đề nghị không thích hợp thì phải bỏ đi để chọn một phương thức khác. Tuy nhiên, không phải người Phật tử nào cũng đi được con đường đó. Có những người mà vì căn cơ yếu đuối hơn nên phải chọn một trong những con đường thi thiết của Đạo Phật. Chữ thi thiết đây có nghĩa là những phương tiện thích hợp với căn tính của những người không đủ sức một mình một ngựa xông pha trên đường thực nghiệp. Và cũng vì vậy, trong 84.000 nẻo vào chân lý, có những nẻo để dành cho đức tin. Giáo lý Tịnh Độ chẳng hạn là một giáo lý căn cứ trên đức tin và thích hợp với một số người không phải nhỏ. Và số người nhờ cửa ngõ Tịnh Độ để bước lên ngưỡng cửa thiền cũng không phải là không đáng kể. Tuy nhiên, vì Đạo Phật luôn luôn chú trọng thực nghiệm và lý trí, nên đức tin của người Phật tử không phải là một đức tin vô điều kiện. Theo sự tiến hóa của tâm linh, đối tượng của niềm tin càng ngày càng thay đổi, biến chuyển để đi đến sáng tỏ. Và khi đối tượng của tin tưởng trở thành sáng tỏ thì chủ thể tin tưởng cũng đã trở nên vững chãi và sáng tỏ lắm rồi. Tin ở đây là một quá trình tiến bộ. Đạo Phật không phải là một nền triết học, bởi vì Đạo Phật không có ý định miêu tả và giải thích thực tại bằng những hệ thống tư tưởng dựa trên căn bản suy luận và khái niệm. Đạo Phật cho rằng trên một căn bản như thế, công việc miêu tả và giải thích thực tại là một công việc không thể thực hiện được. Chỉ có thể bằng thực nghiệm tâm linh, diệt trừ cố chấp vô minh và phát triển trí tuệ bát nhã thì con người mới trực nhận được chân lý của thực tại. Tuy nhiên, nhận định sự cần thiết của những đồ án hướng dẫn công cuộc thực hiện trí tuệ bát nhã, Đạo Phật thi thiết những giáo lý mới nhìn qua thì in tuồn như là những giải quyết có tính cách triết học, nhưng kỳ thực chỉ là những phương tiện hướng dẫn, những bản đồ, những ngón tay chỉ mặt trăng. Đạo Phật không phải là một khoa học, vì Đạo Phật không sử dụng cùng những khí cụ của khoa học để đi đến một cái nhìn có tính cách phân tích chi li về sự vật. Nhưng trên con đường thực nghiệm tâm linh, Đạo Phật có tinh thần vô tư và tôn trọng thực nghiệm như khoa học. Khí cụ của Phật học là khả năng phản tỉnh, tham thiền, trực nhận thực tại. Nói tóm lại, Đạo Phật không phải là tôn giáo, không phải là triết học, không phải là khoa học. Nhưng trong Đạo Phật, ta có thể tìm thấy cả các yếu tố tôn giáo, triết học và khoa học. Ngoài các yếu tố đó, còn có những tính chất đặc biệt của Phật học không tìm thấy trong tôn giáo, triết học và khoa học. Nói đến thực nghiệm tâm linh là nói đến nền tảng căn bản của Đạo Phật, bởi vì Đạo Phật cho rằng thiếu sự tiếp xúc của con người và những nguyên lý màu nhiệm của thực tại thì mọi hình thái của sự sống phải mang tính cách khổ đau và tàn tạ. Thế cho nên, ở thời nào thiếu chứng ngộ, thiếu sự khám phá, thì ở thời ấy giáo pháp suy mạc và sự sống nghèo khổ. Nên những con người đạt đạo, sức sống tràn trề, rạc rào và thấm nhuần trong mọi sinh hoạt xã hội. Ở nơi người đạt đạo tỏa chiếu nghệ thuật linh động của sự sống, nghệ thuật ấy soi sáng cho đường lối nhân sinh của địa phương và thời đại. Mọi sinh hoạt xã hội cần được xây dựng trên cái nhìn bao quát và kết hợp căn cơ của người đạt đạo. Cho nên đạo Phật không những chỉ là thực nghiệm tâm linh, mà lại còn là sự thể hiện trên cuộc sống những nguyên lý linh động đạt tới do công trình khám phá thực tại của những thực nghiệm ấy. Những ai không có đủ điều kiện để làm nhà đạt đạo thì vẫn có diễm phúc được thừa hưởng những khám phá của nhà đạt đạo. Nhìn vào đời sống của người đạt đạo và ánh sáng chân lý tỏa rạng nơi cuộc đời ấy, mọi người biết rằng họ có thể đặt niềm tin nơi những khám phá kia và cùng nhau xây dựng nếp sống sinh hoạt của địa phương và thời đại họ theo sự hướng dẫn của ý thức đạo đức sống động ấy. Như thế ta thấy có hai hạng người theo đạo Phật. Hạng thứ nhất rất ít, gồm những người tự dấn thân vào con đường khám phá, và hạng thứ hai rất đông, thừa hưởng những khám phá ấy để xây dựng sự sống. Ta cũng nên nhớ rằng sự khám phá phải được liên tục thực hiện, bởi vì thực tại thì linh động và xã hội thì luôn luôn biến chuyển. Những khám phá cũ có khi không còn thích hợp với xã hội mới. Đức tin của con người nơi sự khám phá của những người đạt đạo, trong đó có Đức Phật, tuy cũng là đức tin, nhưng quả thật không giống với đức tin có tính cách rủi may của rất nhiều tôn giáo khác. Nó được hình thành bởi nhận xét ít nhiều có tính cách thực nghiệm, và trong đó yếu tố lý trí đóng một vai trò quan trọng. Để hiểu rõ thêm về bản chất của đức tin trong đạo Phật, ta nên đọc lại đoạn này trong kinh Kalama. Một hôm, các vị hoàng tử xứ Kalama đến bạch Phật: "Thưa ngài, trong khi các vị đệ tử dòng họ Thích cho rằng giáo lý của Phật là đúng, vậy thì các nhà truyền giáo khác cũng cho rằng giáo lý của họ là đúng. Vậy chúng tôi biết nghe ai?" Phật trả lời: "Này các hoàng tử Kalama, đừng vội công nhận một điều gì, dù điều đó là điều người ta hay nói. Đừng vội công nhận một điều gì, dù điều ấy phù hợp với nội giáo. Đừng vội công nhận một điều gì, dù điều đó mình rất ưa thích. Đừng vội công nhận một điều gì, dù điều đó phù hợp với chủ trương của mình. Đừng vội công nhận một điều gì, dù điều ấy với một người có uy tín nói ra. Đừng vội công nhận một điều gì, dù điều ấy được nhiều người đáng kính trọng tuyên bố. Này các hoàng tử Kalama, khi nào các ông nhận biết bằng lý trí các ông rằng một cái gì đó là bất thiện, là đáng chê trách, là bị kẻ thức giả phủ nhận, và nếu đem cái ấy ra mà công nhận và thực hành theo thì sẽ mua lấy đau khổ và tan nát, thì các ông hãy bác bỏ nó đi. Và khi nào các ông nhận biết bằng lý trí các ông rằng một cái gì đó là thiện, là không bị chê trách, là được kẻ thức giả tán thưởng, và nếu đem cái ấy mà công nhận và thực hành theo thì sẽ đạt tới sự an lạc và hạnh phúc, thì các ông hãy tin nó và đem nó ra thực hành." Người trí thức và đạo Phật, trừ ra ở những địa phương mà công cuộc chấn hưng Phật giáo đã tạo được tác dụng sinh hoạt theo chính pháp trên các phương diện giáo dục, xã hội và tâm linh, ở nhiều nơi, nhất là ở thôn quê, mỗi khi nói đến đạo Phật, một số trong chúng ta thường liên tưởng tới những ngôi chùa tối tăm với lối thờ phụng phức tạp, và tới những ông thầy quanh năm gõ mõ tụng kinh và đi làm đám ma, đám chay trong làng, trong xóm. Từ gần 100 năm nay, hình bóng của đạo Phật là như thế đối với người trí thức Việt Nam. Cố nhiên có một số người có liên lạc với các tự viện đứng đắn, tiếp xúc được với một ít các vị cao tăng và hiểu được rằng đạo Phật là một sinh hoạt tâm linh rất cao siêu. Nhưng số người ấy thực là quá ít. Hình ảnh của đạo Phật lý trần chỉ được thấy thấp thoáng mờ ảo qua một vài trang lịch sử, một ít tác phẩm và thơ văn. Những tài liệu này cũng ít có ai chú ý tới. Chúng ta chỉ thấy trước mắt một số sinh hoạt tín ngưỡng rất bình dân, rất phức tạp, được mệnh danh là đạo Phật Việt Nam. Thực ra thì đấy chỉ là hình bóng đích thực của đạo Phật bình dân Việt Nam, và hình bóng ấy mang trong nó tình trạng chậm tiến và lạc hậu của ta về phương diện kỹ thuật, khoa học và xã hội. Trong kinh Pháp Hoa, giáo lý của Phật được ví với một trận mưa rào thấm nhuần rừng núi đồng ruộng. Tùy theo nhu cầu, các cây lớn cây bé hút lấy nước mát của trận mưa. Nhu cầu tín ngưỡng tầm thường của xã hội bình dân khiến cho xã hội bình dân chỉ tiếp nhận được một phần rất ít giáo lý của Đạo Phật. Và vì vậy, Đạo Phật bình dân Việt Nam tiêu biểu một cách nghèo nàn và vô cùng thiếu sót giá trị cao đẹp của Phật học. Khi một bà mẹ mang đứa con 8 tháng đến chùa bán khoán cho ông thầy và cho Phật, bà mẹ ấy tin tưởng rằng khi đứa bé đã là con của Phật rồi thì ma quỷ không còn dám động tới tánh mạng nó nữa. Nhà chùa cho đứa bé mặc áo có in những chữ phạn như là bùa chú để trấn áp các loại ma quỷ. Khi mà những phương tiện y tế vệ sinh đang còn thiếu thốn, không bảo đảm được cho sinh mạng đứa bé, thì cố nhiên bà mẹ phải tìm tới những bảo đảm của tín ngưỡng. Đạo Phật là đạo từ bi. Tại sao sau một lễ cầu an, ông thầy lại không cho đứa bé mặc một chiếc áo của Phật để bà mẹ vững lòng tin hơn nơi quy lực quyền diệu của Ngài? Mà thử hỏi các ông thầy chùa làng có cần phải có một trình độ trí thức cao hay không, và một khả năng hướng dẫn đời sống tâm linh sâu sắc hay không, khi mà những nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng thì giản dị và tầm thường như thế? Một vị tăng sĩ bác học chỉ biết dạy tham thiền và giảng kinh Pháp Hoa, làm sao có thể sống trong một ngôi chùa bao quanh bởi lớp quần chúng chỉ đòi hỏi những công việc ma chay, trừ tà và trị bệnh như thế? Cho nên muốn Đạo Phật được hiển lộ với hết sắc thái cao đẹp của nó, ta phải tìm cách áp dụng cho được Đạo Phật một cách sung mãn trong sự sống. Và như thế, tức là phải làm sao cho quần chúng biết tìm ở Đạo Phật sự thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt trí tuệ và tâm linh cần cho sự phát triển toàn vẹn con người của họ, chứ không phải chỉ biết tìm ở Đạo Phật những an ủi và che chở có tính cách thần bí mà thôi. Một câu hỏi tự nhiên đến với chúng ta: làm sao trong điều kiện sinh hoạt kinh tế thấp kém như thế, làm sao trong sinh hoạt kiến thức thiếu thốn như thế, người dân có thể có được những nhu cầu về sự phát triển con người của họ về phương diện sinh hoạt tâm linh? Bận rộn quá về vấn đề chạy ăn, chạy thuế, chạy thuốc men cho con, làm sao họ có thể nghĩ đến chuyện học hỏi giáo lý Đạo Phật? Kiến thức thiếu thốn như thế, làm sao họ nhận ra rằng sở dĩ con họ bị bệnh không phải là vì tà vì quỷ, mà tại vì họ thiếu những phương pháp trị liệu và bảo vệ sinh mạng cho đứa bé? Họ đang cần ở một ít trấn tĩnh và an ủi, thì họ nhận một ít trấn tĩnh và an ủi ở Đạo Phật thế thôi. Đạo Phật phải chỉ cho họ thấy rằng ngoài những nhu cầu trấn tĩnh và trị liệu ấy, họ còn phải tìm ở Đạo Phật phương tiện để phát triển sinh hoạt tâm linh, giáo dục, kinh tế và xã hội nữa. Nhưng Đạo Phật Việt Nam trong những thời gian gần đây đã không làm được như thế. Vì sao? Lý do thứ nhất là người trí thức Việt Nam đã bỏ Phật học để theo đòi cái học khoa cử. Ai cũng biết ở các thời đại Lý và Trần Sơ, Đạo Phật đã đóng vai trò kiến quốc trên các phương diện văn học, đạo đức, nghệ thuật, giáo dục, ngoại giao và xã hội. Đạo Phật trong các thời đại ấy đã thúc đẩy sự tiến lên của xã hội Việt Nam, và công trình kia chứng thực sinh lực và khả năng của Phật giáo. Sử chép rằng ở triều Lý, giới trí thức bác học nhất trong nước là các nhà Phật học và các thiền sư. Cái học của Phật học lúc đó là cái học để hiểu và để xây dựng, nó không đem lại tước vị cho ai cả. Các thiền sư từ được vua dời vào cung giảng đạo, luận bàn việc văn hóa, kinh tế, xã hội và cả chính trị nữa. Có thiền sư được mời đứng ra để tiếp sứ ngoại quốc, thế nhưng họ vẫn sống đạm bạc nâu sòng trong các tự viện và chỉ vào cung khi có chỉ triệu mời. Giới trí thức đã nắm được tinh hoa của Phật học, tác phẩm của thời đại chứng tỏ điều ấy. Có một nếp sinh hoạt tâm linh phong phú, giải thoát siêu việt, và đã sử dụng cái học ấy để giúp cho xã hội, từ tinh thần kiến trúc đến công tác từ thiện xã hội. Nhưng từ lúc cái học thi cử bắt đầu được tổ chức thì tình thế đổi hẳn. người trí thức của thế hệ kế tiếp nhận thấy ở cái học ấy những phương tiện để bước lên nấc thang phú quý danh vọng. Học kinh Lăng Nghiêm và thực tập tham thiền nhập định không có triển vọng bằng học luận ngữ và tập làm văn sách thi phú. Thế là trí thức Việt Nam bỏ Phật học để theo cái học khoa cử với giấc mộng áo mũ cờ lồng và giọng điệu giọng thấm. Lịch sử ghi lại những dèm pha, những sàm tấu, những công kích đối với thiền sư và thiền môn. Các vị tăng khi không được dùng nữa thì an nhiên trở về tự viện hành đạo, dạy học ẩn mình. Đúng như lời của Tuệ Trung Thượng Sĩ trong bài Phóng Cuồng Ca: thâm tắc lệ hề, thiển tắc kệ, dụng tắc hành hề, xả tắc tàng. Thượng Sĩ Ngữ Lục, Việt Nam Phật Điển Tùng Sang. Người ta theo cái học mới cả rồi, thế hệ trẻ chen nhau vào cửa khổng sân trình cả rồi, nên thiền môn vắng bóng kẻ sĩ. Chỉ cần một thời gian 30-40 năm thôi là cao tăng bác học trở nên thưa thớt lẻ tẻ, và Phật giáo thiếu người trí thức, thiếu sự lãnh đạo, rơi xuống cho quần chúng bình dân gìn giữ bảo vệ. Cũng do đó mà đạo Phật trong các thời đại sau này sẽ bị lấm lem bởi những màu sắc mê tín thần bí phức tạp mà ta còn trông thấy ở nền tín ngưỡng hiện đại. Một số ít các bậc cao tăng không đủ để phát huy nền đạo lý chính pháp trong cả một xã hội khao khát tín ngưỡng như xã hội Việt Nam chúng ta. Và chỉ có những ai có duyên gặp được họ mới thấy được đạo Phật không phải chỉ là một ít nghi lễ để làm thỏa mãn những nhu cầu tín ngưỡng hàng ngày của quần chúng trong thôn làng. Lý do thứ hai là số người Phật tử trí thức không biết tìm cách trả đạo Phật lại cho giới trí thức, không biết đánh tan những nhận thức sai lạc của giới trí thức khi họ cho rằng đạo Phật là mê tín thần quyền, là chỉ lo tự lợi, là chán đời, là nhu nhược yếu đuối. Không trình bày được đạo Phật cho những người có chí như một lý tưởng cải thiện sinh hoạt xã hội và tâm linh của dân tộc, điều này có thể là một điều trách cứ quá đáng. Bởi vì công việc kỳ khó mà số lượng các cao tăng và các cư sĩ hiểu Phật thì quá nhỏ bé. Nhưng dù sao quan niệm và phương pháp của họ trong công cuộc duy trì Phật Pháp cũng đã thiển cận. Khi người Tây Phương mang qua nước ta nền văn minh và cái học của họ, đáng lẽ đạo Phật có thể lấy kỹ thuật mới để phát huy nền đạo học đã bị mai một và chen lấn bởi cái học khoa cử. Bởi vì khi Tây học được thiết lập ở xứ ta, trí thức Việt Nam lại bỏ nho học mà theo cái học mới, cũng như ngày xưa người ta đã bỏ Phật học để theo nho học vậy. Cái học ông nghề ông cống bấy giờ hết có hiệu quả nữa rồi, người ta bèn chạy theo cái học ông Phán để buổi tối có rượu sâm banh và buổi sáng có sữa bò. Các nhà nho bị bỏ rơi lui về giường, và ta thấy rõ cái cảnh thiền gia và nho gia ngồi uống trà thân mật. Nhà sư cố nhiên bao giờ cũng hoan hỷ, dù là với người ngày xưa đã cho mình về giường. Cái chữ nho mà ngày xưa người tăng sĩ thường dùng để học kinh và dạy kinh, bây giờ cũng ít ai chịu học, nên nền Phật học đã ốm yếu, lại càng ốm yếu hơn. Thêm vào đó lại có những tôn giáo mới với lối truyền đạo có phương pháp hơn, công phu hơn và tích cực hơn. Các nhà sư vốn gần gũi với phong trào kháng chiến Cần Dương, nên cũng không ưa gì cái học A tròn B méo của người Pháp đem vào. Họ cũng muốn tẩy chay cái thứ văn minh mất gốc lúc bấy giờ đang lan tràn như vũ bão, nhất là ở thành thị. Họ không biết thích nghi với thời đại, đem lối văn tự mới để truyền bá Phật học. Trái lại, những người tập sự trong các tu viện đều chỉ được học chữ Hán. Mãi đến khoảng năm 1930 mới bắt đầu thấy có các chú điệu được học quốc ngữ. Cố nhiên Phật học phải suy đồi một cách thảm hại khi mà một mặt thế hệ những người thâm hiểu Hán văn tàn dần, một mặt lớp người muốn học quốc văn bị cấm đoán, không được khuyến khích. Thế kỷ vừa qua thực đã mang lại quá nhiều đen tối cho Phật giáo. Nếu mà không có phong trào chấn hưng Phật học khởi mở từ khoảng 1930 dưới ảnh hưởng của phong trào Phật học Trung Hoa do Thái Hư Đại Sư lãnh đạo, công cuộc chấn hưng Phật giáo đã vấp phải những trở ngại lớn lao. Một mặt, lớp người Phật tử trí thức làm cán bộ thì thiếu thốn, mặt khác không có cơ sở tài chính, mọi cố gắng phần nhiều dựa trên phương tiện của một số các người hơi dư dật, được mệnh danh là có tâm đạo, và thực ra là có nhiều đòi hỏi tín ngưỡng không cần cho chánh pháp lắm, như tô tượng, đúc chuông, đàn trai, chẩn tế. Cho nên mãi đến sau này, sau bao nhiêu cố gắng, đạo Phật vẫn chưa tự thực hiện được phong độ ngày xưa. Một số rất đông thanh niên và trí thức mê say Tây Phương vẫn không có được một ý niệm về giá trị Phật học. Mỗi khi nghe nói đến đạo Phật, vẫn nghĩ đến những hình thái lễ bái, tín ngưỡng tiêu cực, những lề lối sinh hoạt yếm thế. Cuộc biến động lịch sử vừa qua đã lay chuyển được trí thức trẻ tuổi Việt Nam. Tinh thần vô quý, hy sinh, thương yêu của đạo Phật được thể hiện chói rạng nơi Hòa Thượng Quảng Đức, nơi lớp người hiền lành nhưng cương quyết khi họ đứng dậy cho tự do. Một số những người bạn trẻ bàng hoàng tỉnh thức, họ không dám nghĩ rằng cái hình ảnh họ tạo ra trong trí họ là đạo Phật nữa. Họ hé thấy ở đạo Phật một cái gì không phải yếm thế tiêu cực. Thì ra trong cái hình thức cũ kỹ và tầm thường ấy có một viên ngọc nội dung vô cùng giá trị. Sự hưởng ứng và phong trào học Phật của người trí thức và thanh niên ngày nay chứng tỏ sự hé thấy đó. Cuộc vận động của toàn dân sở dĩ thành công là vì chúng ta đã khai triển được đức vô quý, tình thương yêu, sự hy sinh, những gì được coi như là nằm trong phần nội dung đẹp đẽ của đạo Phật. Đó là những tia sáng đầu chiếu xuyên ra ngoài cái vỏ hình thức cũ kỹ và tầm thường. Nếu lấy được viên ngọc đó ra hẳn ngoài ánh sáng thì ta sẽ trở nên vô cùng giàu có. Nhân đây tôi xin nhắc lại câu chuyện viên ngọc quý trong kinh Pháp Hoa. Một vị trưởng giả triệu phú kia biết rằng đứa con trai mình vì tánh tiêu xài phung phí nên có thể làm tán gia bại sản ngay trong một thời gian ngắn sau khi ông qua đời. Ông liền lấy cái áo của đứa con, cái áo mà ông dặn đứa con sẽ mang theo suốt đời, rạch gấu áo và giấu vào đấy một viên ngọc bảo châu quý giá vô ngần. Quả nhiên sau khi ông mất, đứa con phá sản trong một thời gian rất ngắn, và sau khi bị bạn bè hất hủi liền đi tha phương cầu thực, đói lạnh khổ sở tháng này sang năm khác. Một hôm khám phá ra được viên ngọc trong gấu áo, đứa con liền trở thành giàu có sung sướng như xưa. Viên ngọc kia trong trường hợp Việt Nam mà cũng là trường hợp của Á Châu nữa, là tiềm lực và khả năng của đạo Phật nằm sâu trong lớp hình thức cũ kỹ và tầm thường của những nhu cầu tín ngưỡng bình dân. Viên ngọc đó đã hơn một lần lóe cho ta thấy ánh sáng của nó. Tình trạng của chúng ta hiện cũng là tình trạng của đứa con nghèo khổ tha phương khất thực, không nơi nương tựa, không có một cái gì nữa để tin vào mà sống. Gần một thế kỷ mất nước, 20 năm chiến họa liên miên, anh em một nhà giết nhau vì chủ nghĩa, vì đảng phái. Văn minh Tây Phương gây xáo động và thác loạn, đạo lý cổ truyền bất lực vì không thoát xác nổi. Tôn giáo lấm lem chính trị, bạo lực đảng phái gây chia rẽ căm thù cuồng tín. Hứa hẹn ngàn chuyện nhưng không thực hiện được một. Người thanh niên sinh ra chán nản, nghi ngờ, liều lĩnh, đi tìm quên lãng trong khói thuốc, kiến ca, men rượu. Chúng ta lâm vào tình trạng cơ cực nghèo khổ, còn chua xót gấp mấy lần đứa con phung phí của người trưởng giả trong kinh Pháp Hoa. Dân tộc Việt Nam có dư can đảm để chịu đựng khổ đau, nhưng khổ đau phải là khổ đau vì một cái gì? Phải có một cái gì để làm đối tượng cho sự quy hướng đức tin. Nếu bạo lực, căm thù, cuồng tín đã thất bại thì chỉ còn có tình thương, sự hy sinh và thái độ không cố chấp mới có thể xây dựng lại cuộc sống. Mà tình thương, sự hy sinh và thái độ không cố chấp ấy ở đạo Phật vốn không phải là những trang sức hình thức. Nó nằm trong tận cùng bề sâu của đạo Phật. Nó là bản chất của đạo Phật. Nó chính là viên bảo châu quý giá. Thực ra những chất liệu quý giá kia đã được phát sinh và nuôi dưỡng bởi công trình thực nghiệm và sinh hoạt tâm linh của Đức Phật và của con người. Qua những biến cố và kinh nghiệm trong lịch sử, và nhất là qua cuộc đấu tranh vừa rồi của toàn dân, ta biết đến sự hiện hữu của viên ngọc quý giá đó. Tuy nhiên, nó đang nằm sâu trong lớp áo rách. Phải làm thế nào để đem nó ra cho được thì ta mới thoát khỏi trạng thái cùng khổ hiện nay. Tất cả sự khó khăn là ở chỗ đó. Trong những năm tháng tha phương cầu thực, đứa con cùng khổ, tuy mang viên ngọc quý trong áo nhưng vẫn không biết không hay. Mà dù nếu có biết rằng viên ngọc đang nằm trong túi áo nhưng không lấy được nó ra, thì đứa con cũng chưa có thể gọi là thực sự giàu có. Chúng ta cũng vậy. Nếu chỉ bằng lòng với ý tưởng rằng chúng ta có viên ngọc mà không chịu nỗ lực để làm hiển lộ nó, hiển lộ tiềm lực và khả năng đạo Phật, thì chúng ta vẫn chưa là thực sự giàu có. Và công việc đòi hỏi tất cả chúng ta, những người giữ ngọc, một thái độ khiêm tốn, một tinh thần cấp cứu, một ý chí cương quyết thực hiện, phải trở lại với đạo Phật, phải trả đạo Phật về cho trí thức và thanh niên, phải xây dựng lại nền Phật học, phải đem nền học ấy ra áp dụng trong sinh hoạt tâm linh, áp dụng trong mọi sinh hoạt văn hóa, kinh tế, mỹ thuật, xã hội, như các nhà Phật học xưa kia đã thực hiện và đã thành công trong xã hội Lý Trần.